Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 201 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Lúc bấy giờ từ giấc mơ của Vương Tùy Hình, không khó nhận ra Hoàng Nguyệt Phân rất coi trọng kỳ thi lần này. Tâm trạng của bà ta và đám người trẻ tuổi của Vương Tụy Hình năm đó không giống nhau. Bà ta càng để ý kỳ thi lần này có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho mình nhiều hơn hay không. Cho nên so với người khác, bà ta càng thêm lo lắng về kỳ thi này hơn. Có điều thật sự chứng minh có một số việc càng để ý càng lo lắng, ngược lại sẽ càng dễ gây lỗi. Qua mỗi giấc mơ của Vương Tụy Hình, chúng tôi biết được vì lý do sức khỏe nên Hoàng Nguyệt Phân cuối cùng không vào được trường thi, mà toàn bộ giấc mơ của Vương Tụy Hình cũng đều quay chung quanh việc bà ta đi thi. Như vậy có một vấn đề là cảnh trong mơ của Vương Tụy Hình có mấy phần là thật, mấy phần là giả đây? Nếu tất cả đều là thật, nói cách khác, chắc hẳn là sau khi Hoàng Nguyệt Phân không vào được trường thi, lúc sau mới xảy ra chuyện này. Trên thực tế, năm xưa đây cũng chẳng phải vụ án khó khăn gì cho Cam. Nhưng không biết ngày lúc đó tại sao cảnh sát vẫn không điều tra ra tung tích của Hoàng Nguyệt Phân. Hay là trong tình huống người nhà cũng không tìm nên cảnh sát càng không tận tâm tìm kiếm. Có điều muốn tìm một người trong biển người mênh mông cũng không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là trong hoàn cảnh đã qua mười mấy năm thế này thì càng khó tìm hơn nữa. Từ cảnh trong mơ mà Vương Tụy Hình biểu tả, kỳ thần chuyện này đáng lẽ cũng không phức tạp. Sở dĩ mãi vẫn không tìm thấy người, nguyên nhân chủ yếu chắc là do mấy năm nay tình trạng sống không thấy người, chết không thấy xác, nên cả nước thật sự quá nhiều. Nếu như chỉ bởi vì dân cư mất tích, hơn nữa còn là một người trưởng thành, cảnh sát chắc chắn sẽ không quá dụng tâm để tìm kiếm. Thêm nữa năm đó, cả nước vừa mới bắt đầu phổ biến máy camera giám sát, cho nên không phải mọi khu vực của thành phố đều được lắp đặt. Tuy nói rằng vụ việc xảy ra ở khu vực gần nhà ga với dòng người đông đảo, nhưng đã qua 16 năm, muốn điều tra được những camera giám sát năm đó gần như chỉ có xuyên không về quá khứ mới được. Chẳng qua nếu Vương Tụy Hình đã tìm đến chú Lê, chúng tôi nhất định phải nghĩ cách giúp chị ta giải quyết dứt chuyện này. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng bằng bản lĩnh của chú Lê, loại bỏ ác mộng của chị ta mấy năm nay chắc chẳng phải việc gì khó. Vì thế vào ban đêm, chúng tôi đến nhà Vương Tụy Hình quan sát tình trạng sau khi chị ta ngủ dưới sự chứng kiến của chồng chị ta. Phải nói con người của Vương Tụy Hình rất tốt, vì doanh nhân trẻ tuổi này cũng hết sức ủng hộ vợ anh ta tìm chúng tôi trợ giúp. Nói theo lời của chồng Vương Tụy Hình thì, bất kể giấc mơ này của Tiểu Hình là tâm ma của cô ấy cũng được, hay là thực sự có thứ quấn lấy thần cô ấy cũng thế. Chỉ cần có thể khiến cô ấy tin tưởng chuyện này có thể giải quyết, vậy là được rồi. Hàm ý của anh ta chính là tôi không quan tâm mấy thứ nguy hiểm đó của các cậu là thật hay là giả, chỉ cần có thể loại bỏ tâm ma của vợ tôi là được. Trên thực tế, trước đây chúng tôi cũng gặp một vài người không tin thuyết huyền học, nhưng bởi vì không giải thích được bằng con đường khoa học, nên coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy giữa, mới tìm đến chúng tôi thử xem thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng quan tâm anh ta tin thật hay là tin giả. Dù sao trả tiền là được. Tất nhiên, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ làm việc bằng lương tâm. Có ma đuổi ma, không ma thì sẽ xoa dịu, làm yên lòng người bị kinh sợ. Mà buổi tối hôm đó, tình trạng của Vương Tụy Hình mà chúng tôi tìm thấy lại có phần khác biệt. Sau khi Vương Tụy Hình ngủ say, cho dù là chú Lê hay tôi đều không phát hiện bất kỳ âm hồn nào tới gần. Chỉ thấy chị ta đi vào giấc ngủ, sau đó mí mắt không ngừng dần dần. Rõ ràng là đại não của chị ta vẫn đang hoạt động ở cường độ cao, cũng chính là đang nằm mơ. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy nét mặt của Vương Tụy Hình bắt đầu trở nên hơi lo âu, trán còn dần dần toát mồ hôi. Đây là trạng thái khi người ta vô cùng sốt ruột mới có thể biểu hiện ra. Lúc này, chồng của Vương Tụy Hình ở một bên mà nói, từ lúc tôi quen cô ấy vẫn luôn bị giấc mơ này quấy rầy. Chính là bởi vì sợ đi khám bác sĩ tâm lý sẽ bị chụp mũ mắc bệnh thần kinh, cho nên Tiểu Hình vẫn đều kháng cự việc đi khám bác sĩ. Sau này khi chúng tôi quen nhau không lâu, tôi cổ vũ cô ấy đi Thượng Hải, bởi vì ở đó tôi có một người bạn thân mở phòng khám tâm lý. Tôi hy vọng cô ấy có thể đối mặt với chính mình và đi tư vấn tâm lý một lần. Tại vì từ đầu tới cuối, tôi đều cho rằng giấc mơ này của Tiểu Hinh hoàn toàn là bởi vì chuyện ngoài ý muốn của người đồng nghiệp cùng chơi bút tiền với cô ấy trước đây gây ra. Thế sau đó có đi không? Tôi khẽ truy hỏi. Chồng của Vương Tụy Hinh gật đầu đáp. Đi thì đi rồi, nhưng người bạn kia của tôi lại nói vấn đề của Tiểu Hinh hơi khó giải quyết, bởi vì cậu ta nhờ tôi thôi miên Tiểu Hinh đến phát hiện. Thật ra cô ấy có một bản đoạn ký ức không thuộc về chính mình, mà theo ý nghĩa không truyền thống là bởi sợ hãi mà sinh ra chứng hoang tưởng. Một đoạn ký ức của người khác sao? Tôi nghi ngờ mà hỏi. Đúng như vậy, chính là một đoạn ký ức thuộc về Hoàng Nguyệt Vân, chồng của Vương Tụy Hinh lúc bấy giờ nói hết sức chắc chắn. Tôi thầm nghĩ, sao nghe qua giống tình huống của mình thế nhỉ? Chẳng qua tôi có thể thấy trong nháy mắt cảm nhận được ký ức của người đã chết, còn Vương Tụy Hinh lại chỉ có thể cảm nhận được một phần ký ức của Hoàng Nguyệt Vân. Rốt cuộc là thời cơ kiểu gì mới có thể khiến trong trí nhớ của chị ta bị chèn thêm vào một đoạn ký ức của Hoàng Nguyệt Vân chứ? Đúng như lời Vương Tụy Hinh kể, thứ vẫn luôn dày dừa với chị ta nhiều năm qua cũng chỉ có mỗi cảnh trong mơ quá mức chân thật này thôi, chứ không phải bản thân Hoàng Nguyệt Vân. Trừ việc không ngừng chiếu lại đoạn ký ức của bà ta trước khi chết trong giấc mơ của Vương Tụy Hinh, thì ngay cả một yêu cầu hay chỉ thị nào đó bà ta cũng chưa từng đề cập. Cho nên chuyện này và tình huống bị ma quỷ quấn thân bình thường có chỗ khác biệt rõ rệt. Như vậy xem ra, vấn đề đúng là hơi khó làm thật. Chuyên gia tâm lý cảm thấy đây không phải là vấn đề tâm lý theo ý nghĩa truyền thống, còn chúng tôi cũng cho rằng đây không phải là chuyện ma quỷ trong tình huống bình thường. Chẳng lẽ muốn loại bỏ ác mộng đè nặng Vương Tụy Hinh nhiều năm, nhất định phải tìm được Hoàng Nguyệt Vân năm xưa mới được sao? Tôi cùng chồng Vương Tụy Hinh cũng đồng ý với phân tích của chúng tôi. Thế nhưng anh ta cảm thấy mặc kệ vấn đề của Vương Tụy Hinh là tâm lý hay là chuyện ma chuyện quỷ, cuối cùng nguồn gốc đều từ vụ mất tích của Hoàng Nguyệt Vân mà ra. Cho nên chỉ có giải quyết bí ẩn về sự mất tích của Hoàng Nguyệt Vân thì mới có thể giải quyết dứt điểm cơn ác mộng dày dừa với vợ anh ta mười mấy năm nay rồi. Sau đó chồng của Vương Tụy Hinh còn đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp, nói đây là thám tử từ trước đây anh ta mời, tên là Đặng Khải. Anh ta nói Đặng Khải có chút thủ đoạn nhỏ, có thể giúp chúng tôi mau chóng điều tra được một ít chuyện về Hoàng Nguyệt Vân. Về phần chi phí thì không cần chúng tôi lo lắng, chỉ cần có thể giúp vợ anh ta giải quyết cơn ác mộng quấy rầy nhiều năm nay, tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ tôi nghe ra được giọng điệu của người đàn ông này không nhỏ đâu. Thế anh ta cũng không lớn tuổi, lại tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chắc hẳn là một người đàn ông rất có bản lĩnh. Khi chúng tôi ra khỏi nhà Vương Tụy Hinh, chú Lê nói cho tôi biết chồng của Vương Tụy Hinh không đơn giản đâu, nghe nói là ông chủ của một công ty game. Tôi nghe vậy gật gù, thảo nào. Ngày hôm sau, chúng tôi liên hệ với mấy tay thám tử từ Đặng Khải kia. Thằng nhóc này trông bề ngoài khôn khéo, tự xưng cậu ta là cao thủ hacker số 1 số 2 trong nước. Ký chép đăng ký thuê phòng, bản ghi giao thông, lịch sử chi tiêu gì đó, chỉ cần cho cậu ta một số chứng minh thư hoặc là số di động, cậu ta có thể rõ ràng tra rành rành cho tôi xem. Vì thế tôi cười bảo với cậu ta, vậy cậu điều tra thử giúp tôi ghi chép thuê phòng của nhà nghỉ năm đó Hoàng Nguyệt Vân đã vào ở đi. Đặng Khải lập tức cười khổ, anh Trương, anh đừng lấy tôi làm trò cười, việc này đừng nói là tôi, ngay cả các chú cảnh sát cũng không tra ra được mà, nếu có thể tra được tôi đã sớm tra rồi. Tôi thấy thằng nhóc này có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng cái miệng lại hoàn toàn nói phét là chính, vì vậy tôi cũng không nói nhảm với cậu ta mà nói thẳng, vậy cậu nói thử xem cậu đã điều tra được cái gì đi. Đặng Khải cười hề hề, sau đó lấy ra một tấm tài liệu về Hoàng Nguyệt Vân giao cho tôi và nói, ông chủ Lưu bảo tôi toàn lực phối hợp với các anh, đây là tất cả tài liệu tôi điều tra được một tháng trước đây, nếu các anh còn có phương hướng gì cần điều tra cũng có thể báo lại cho tôi. Tôi giúp các anh cùng điều tra vụ này được không nào? Có phải anh vừa nói là ông chủ Lưu? Ông chủ Lưu nào chứ? Ấy chính là chồng của Vương Tụy Hình đấy, Đặng Khải giải thích. Tôi mở tài liệu do Đặng Khải điều tra được ra xem kỹ, phát hiện số của Hoàng Nguyệt Vân đúng là đáng thương cực kỳ. Cha mẹ của chị ta mất sớm, anh trai duy nhất cũng mắc bệnh chết vào năm bà ta vừa mới kết hôn. Sau đó lại vì bị chồng bạo hành, gia đình thời gian dài, bà ta thường xuyên mang mặt mũi bị đánh bầm dập mà đi làm. Cuối cùng khó khăn lắm mới ly hôn với người đàn ông kia. Kết quả không đến 2 năm, bà ta mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung. Bởi vì lý do sức khỏe, Hoàng Nguyệt Vân không thể không nhường quyền nuôi nấng con trai cho chồng trước. Sau đó tuy rằng ung thư đã chữa khỏi, nhưng lại bởi vậy mà cắt bỏ tử cung, không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Có thể là vì nguyên nhân này, sau đó bà ta không tái hôn nữa. Hoàng Nguyệt Vân cứ sống vậy một mình nhiều năm, quan hệ với con trai cũng rất xa cách. Chỉ khi Tết Nhất lễ lạc, cậu ngẫu nhiên gọi điện thoại thăm hỏi một chút. Năm đó khi Hoàng Nguyệt Vân mất tích, con trai của bà ta mới lên cấp 3. Sau khi biết mẹ mất tích cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là tới trường học lấy đi một ít đồ vật và tiền lương tháng đó của Hoàng Nguyệt Vân. 16 năm sau, con trai của Hoàng Nguyệt Vân dường như đã quên mình còn có một người mẹ, đột ngột không rõ tung tích, yên tâm thoải mái sống cuộc sống của chính mình, cũng không muốn hỏi thăm xem mẹ ruột của mình rốt cuộc đã đi đến phường nào. Vụ mất tích năm đó vẫn là do trường học nơi Hoàng Nguyệt Vân làm việc báo cảnh sát. Cảnh sát cũng chỉ lập hồ sơ chứ không lập án điều tra, cho nên đến cuối cùng cũng không biết Hoàng Nguyệt Vân rốt cuộc mất tích như thế nào. Có điều Đặng Khải vẫn tìm được vài đồng nghiệp cũ của Hoàng Nguyệt Vân năm xưa, điều tra được một ít tình huống trước khi bà ta mất tích. Ví dụ như bà ta đúng là mất tích lúc tham gia kỳ thi tự học. Hơn nữa căn cứ vào thành tích được công bố 2 tháng sau, môn thi cuối cùng của kỳ thi lần này bà ta không có thành tích. Nói cách khác, căn bản bà ta không đến trường thi, hoặc có thể nói rất có khả năng thì môn cuối cùng bà ta đã xảy ra chuyện. Kỳ thần ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Một người sống sờ sờ, nói mất tích là mất tích, giống như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Nếu người nhà mà có tìm kiếm không tích cực tìm kiếm, vậy thật sự không có ai quan tâm bà ta sống hay chết. Chắc là năm đó, khi nhóm Vương Tụy Hình ở trong nhà nghỉ kia mời Bút Tiên, đúng lúc mời tới âm hồn của Hoàng Nguyệt Vân đang dù đang ở gần đó. Có thể vì đều là thí sinh, cho nên Hoàng Nguyệt Vân mới giúp Vương Tụy Hình và đồng nghiệp kia của chị ta. Cũng bởi vậy mà sinh ra giao thoa đó với họ. Cuối cùng thì mấy người chúng tôi bàn bạc, cảm thấy nên đi tìm con trai của Hoàng Nguyệt Vân là Trần Vân Hải trước, xem chỗ anh ta còn có di vật gì thuộc về mẹ anh ta hay không. Có lẽ có thể cảm nhận được một ít tàn hồn trên đó cũng không chừng. Đặng Khải đã có sẵn địa chỉ của Trần Vân Hải, thế nhưng hiện giờ anh ta là sếp cấp trung cho một doanh nghiệp. 3 năm trước đã kết hôn, có một cô con gái đáng yêu. Cuộc sống hiện tại của thằng nhóc này thoạt nhìn dường như rất tốt đẹp, trừ việc anh ta còn có một người mẹ ruột đến nay vẫn không rõ tung tích. Khi chúng tôi tìm được Trần Vân Hải, anh ta lại tỏ ra kinh ngạc, cứ như hoàn toàn không ngờ sau 16 năm vẫn còn có người vì chuyện của mẹ mình mà đến tìm anh ta. Tôi thấy hình như anh ta không thích nhắc lại việc này, cảm thấy chuyện của mẹ ruột anh ta như một vết nhơ lớn trong đời mình ư. Trần Vân Hải nghe chúng tôi nói rõ ý đồ đến đây, trực tiếp lạnh mặt mà nói. Năm đó tôi đều ném hết đồ của bà ấy đi rồi. Đời này tài sản duy nhất bà ấy để lại cho tôi chính là một tháng lương cuối cùng kia. Tôi thấy thằng nhóc này tuyệt tình thật đấy. Tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của mình, kể cả là từ nhỏ không sống cùng nhau, nhưng cũng đâu đến mức anh ta không thèm quan tâm sống chết thế chứ. Vì vậy tôi sầm mặt xuống lạnh giọng nói với Trần Vân Hải. Chẳng lẽ anh không muốn biết rốt cuộc vì sao mẹ anh mất mạng ư? Sắc mặt của Trần Vân Hải cứng đờ, như bất kỳ lúc nào cũng có thể đuổi chúng tôi ra ngoài. Lúc này một cô gái ôm con đi ra từ phòng ngủ, nghi ngờ hỏi, Vân Hải, ai tới thế? Nét mặt của Trần Vân Hải thay đổi trong nháy mắt, anh ta nhanh chóng quay lại nói với cô gái, không có việc gì đâu, em dỗ con đi, là bạn học cấp 3 tới thăm anh, bọn anh ra ngoài ngồi một lát, trong nhà bừa bộn quá. Anh ta nói xong thì quay ra cầm áo khoác rồi xoay người đóng cửa cùng đi ra với chúng tôi. Sau đó chúng tôi đến một công viên bên ngoài khu chung cư nhà anh ta, tìm một chòi nghỉ mát không có ai ngồi xuống. Nói đi, tại sao các người muốn tìm bà ấy? Trần Vân Hải nói với sắc mặt xanh mét. Chú Lê trả lời một cách nghiêm chỉnh, sở dĩ chúng tôi đến tìm anh để hỏi thăm chuyện mẹ anh năm xưa. Hoàn toàn là vì một người bạn của tôi đã từng có một lần gặp gỡ với bà ấy vào 16 năm về trước. Cũng bởi lần gặp gỡ đó mới khiến người bạn này của tôi đến bây giờ vẫn khó loại bỏ được bóng ma tâm lý. Có ý gì? Bóng ma tâm lý của cô ta có liên quan gì đến mẹ của tôi cơ chứ? trên mặt Trần Vân Hải tỏ ra rất khinh thường. Tôi vội vô cùng phản cảm thái độ này của Trần Vân Hải, cực kỳ giống khi tôi đến một vài cơ quan hành chính làm việc thì gặp được những nhân viên công vụ yêu sách, cứ ra vẻ công việc xử theo phép công. Vì vậy tôi lập tức lạnh giọng nói, tôi rất tò mò, anh là một người con trai, kể cả bà ấy không có ơn đuổi dưỡng anh, cũng đâu đến mức anh thờ ơ với chuyện của bà ấy như thế chứ. Hay là mẹ anh đã làm việc gì có lỗi với anh sao? Có lẽ bị tôi nói trúng cái chân đầu, chỉ thấy sắc mặt Trần Vân Hải biến đổi lạnh lùng đáp. Năm đó bà ấy vứt bỏ tôi trước, các người biết sau khi bà ấy ném tôi cho cha xong, tôi phải sống những ngày tháng như thế nào không? Nếu không nhờ ông bà nội, bây giờ tôi đã sớm trở thành cặn bã trong xã hội mất rồi. Thế nhưng bản thân của anh có biết lúc trước tại sao mẹ anh phải từ bỏ quyền nuôi nấng anh không? Tôi nói với giọng điệu thẳng lành. Bởi vì bà ấy bị ung thư cổ tử cung. Trần Vân Hải nặng nề trả lời. Nghe vậy tôi lập tức cười lạnh. Hóa ra anh biết à? Phải, anh đi theo ông già anh chịu không ít khổ cực. Nhưng anh có nghĩ tới anh không? Mẹ năm đó, mẹ của anh bất đắc dĩ cỡ nào mới giao anh lại cho cha của anh. Bà ấy bị ung thư, bà ấy sợ mình không cho anh được cuộc sống tốt đẹp. Bà ấy có thể nói càng sợ hơn. Sau khi mình chết đi, anh sẽ không nơi nương tựa. Anh biết rõ mẹ yêu thương anh, nhưng trong lòng vẫn oán hận bà ấy. Bởi vì anh phải tìm ai đó để trả giá cho sự bất hạnh thời thơ ấu của mình. Mà mẹ anh là người vẫn yêu thương anh vô điều kiện. Cho dù anh có hận bà ấy hay trách bà ấy. Lúc này, Trần Vân Hải chôn chặt thật sâu giữa hai bàn tay. Dường như không muốn đối mặt với vấn đề mấu chốt nhiều năm đều không thể vượt qua trong lòng mình. Thật ra tôi biết không phải anh ta không muốn biết tung tích của Hoàng Nguyệt Phân, chỉ là sợ biết được kết quả xấu nhất, cho nên mới dường như luôn luôn chọn cách trốn tránh tất cả. Có một hồi lâu, Trần Vân Hải mới nói một cách nặng nề. Ở chỗ của tôi còn có một ít đồ đạc của mẹ, nhưng không biết các anh muốn xem mấy thứ này để làm gì. Chúng tôi tự có chỗ cần dùng đến. Có điều anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra bà ấy. Mặc kệ kết quả là gì, tôi đều hy vọng anh có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi trầm giọng mà nói. Trần Vân Hải nghe được như vậy thì ngẩn ra. Vành mắt bất chợt đỏ lên, dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Đôi khi sự cố chấp trong lòng càng sâu mới có thể càng không chịu đối mặt. Tôi tin ở sâu trong nội tâm của Trần Vân Hải, anh ta vẫn rất yêu mẹ của mình. Sau đó, chúng tôi theo anh ta trở về nhà. Thấy anh ta lấy từ dưới giường của mình lên một cái hộp sắt rỉ sét loang lổ. Bên trong để một ít di vật cuối cùng của Hoàng Nguyệt Phân. Tôi mở ra xem thử, cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ là mấy tờ giấy và một album ảnh nhỏ. Tôi tiện tay lật quyển album ra xem, phát hiện tất cả đều là những bức ảnh Trần Vân Hải và Hoàng Nguyệt Phân chụp chung trước đây. Điều này nói rõ, trong trái tim hai mẹ con họ, đối phương mới là người quan trọng nhất trong lòng của nhau. Tôi tìm thấy ở đáy hộp sắt một tờ giấy hơi ố vàng, mở ra xem thì hóa ra là phiếu điểm của Trần Vân Hải lúc học lớp 2 tiểu học. Khi tôi cầm lấy phiếu điểm này, một phần ký ức tàn hồn thuộc về Hoàng Nguyệt Vân ùa vào đầu tôi. Trong đó phần lớn, khung cảnh đều là những hồi ức tốt đẹp lúc ban đầu của gia đình ba người. Tuy nhiên sau này cha của Trần Vân Hải không được hài lòng lắm trong công việc, nên dần dần bắt đầu đuổi tật xấu hay say rượu. Về nhà thì trút hết tất cả giận dữ lên trên người Hoàng Nguyệt Vân. Kỳ thật Trần Vân Hải cũng không biết mẹ anh ta đã rất nhiều lần từng nghĩ tới việc muốn mang theo Trần Vân Hải rời khỏi thế giới này. Nhưng cuối cùng đều vì không đỡ khiến con trai phải chết cùng với mình mà từ bỏ. Tuy rằng cuối cùng Hoàng Nguyệt Vân lấy được quyền nuôi con, thế nhưng khi ly hôn với chồng, nhưng lại vì sau đó bản thân mắc bệnh mà đành bất đắc dĩ từ bỏ quyền nuôi Trần Vân Hải. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Phân thật sự tin mình không sống được lâu nữa. Bà ta cảm thấy nếu không sớm đưa con về bên cha của nó, đến lúc mình chết đi mới đưa trở về, thì tình cảm giữa cha con họ cũng sẽ rất khó thân thiết trở lại. Nhưng lúc ấy, cha của Trần Vân Hải đã thái hôn, mẹ kế của anh ta không đồng ý đón Trần Vân Hải về nhà ở. Cuối cùng cha của Trần Vân Hải không còn cách nào khác, bèn ném Trần Vân Hải còn đang học tiểu học tới chỗ của ông bà nội. Điều này cũng xác định Trần Vân Hải sẽ có một thời thơ ấu bất hạnh. Thật ra từ đáy lòng, anh ta rất khát vọng có được tình yêu thương của cha và mẹ, nhưng đồng thời lại vô cùng hận bọn họ. Anh ta hận mẹ của mình tại sao phải đưa mình về chỗ của cha, càng hận cha vì ghét mẹ nên ghét lây sang cả mình. Đến vài đoạn cuối cùng thì vô cùng lộn xộn, nhưng không khó nhìn ra vào thời điểm đó Hoàng Nguyệt Phân ở một nhà nghỉ nhỏ tên là Hân Hân. Chắc đây chính là nhà nghỉ nhỏ của Thương Châu mà bà ta đã ở trước khi mất tích. Vì thế tôi vội vàng bảo chú Lê gọi điện thoại cho Vương Tụy Hình hỏi chị ta nhà nghỉ ở Thương Châu mà năm đó chị ta từng ở có phải cũng tên là nhà nghỉ Hân Hân hay không. Vương Tụy Hình nghe xong lập tức đáp rất chắc chắn. Lúc ấy nhà nghỉ mà tôi và hai đồng nghiệp cùng vào ở chính là nhà nghỉ Hân Hân đó. Hiện giờ xem ra nếu muốn điều tra ra bí ẩn về vụ mất tích của Hoàng Nguyệt Phân năm xưa, nhất định phải đi đến nhà nghỉ Hân Hân đó thử mới được. Nhưng xét về đến cùng thì đã qua 16 năm rồi. Bằng tốc độ xây dựng cực nhanh của đô thị hiện giờ, chỉ e là nhà nghỉ giá rẻ năm đó đã rỡ bỏ từ lâu. Có điều nếu Vương Tụy Hình có một ông chồng không thiếu tiền, chúng tôi đây cũng không ngại đi Thường Châu một chuyến điều tra cho ra những chuyện cũ năm xưa. Đương nhiên trong lần này, chúng tôi vẫn đưa tay thám tử Tư Đặng Khải kia theo. Mặc dù ngoài miệng thằng nhãi này toàn nói phét, nhưng có vài lúc đúng là có thể cần dùng đến cậu ta thật. Sáng sớm hôm sau, mấy người chúng tôi lái xe tới Thường Châu. Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đường, bến xe và nhà ga Thường Châu cách nhau rất gần. Và Vương Tụy Hinh cũng đã từng nói, nhà nghỉ Hân Hân trong ấn tượng của chị ta ở ngay trong dãy nhà dân giữa bến xe và nhà ga. Bởi vì không có địa chỉ chính xác, cho nên chúng tôi chỉ có thể hỏi thăm một số người buôn bán trong khu vực đó để xem có ai biết vị trí của nhà nghỉ Hân Hân này không. Kết quả hỏi một vòng tròn lớn, không có một ai biết. Vốn dĩ, một nhà nghỉ từ mười mấy năm về trước, kể cả không bị bỏ dỡ, liệu người ta đổi tên không được sao? Đặt đại là xanh xanh đỏ đỏ gì đó. Chúng tôi đến đâu mà tìm đây? Hơn nữa chân ướt chân ráo mới đến trời xa đất lạ, cho nên chúng tôi nghe ngóng mãi đến hơn 2 giờ chiều mới biết được qua lời của một tím trong đang đi ra ngoài dỗ con. Nhà nghỉ Hân Hân này đã bị phá hủy rất nhiều năm về trước. Đấy, uổng công lăn lộn cả nửa ngày. Quả nhiên giống như tôi suy đoán, đã dỡ mẹ nó từ lâu rồi. May mà trước khi về hưu, bà tím này vẫn luôn bán đồ ăn sáng ở bên cạnh nhà nghỉ Hân Hân. Nên sau đó, bà tím cho chúng tôi biết, nhà nghỉ Hân Hân bị dỡ bỏ từ khu phố cũ đường xây dựng lại. Nghe nói sau này, cả gia đình ông chủ nhà nghỉ chuyển đi nơi khác ở. Chỉ có một bà mẹ già sống trong ngôi nhà cũ ở nông thôn thôi. Vậy rồi, tôi đi chỗ nào để tìm đây? Cũng may là bà thím này biết ông chủ nhà nghỉ Hân Hân năm xưa là người của thôn nào. Vì vậy, bà cụ cho chúng tôi một địa chỉ chung chung là thôn họ Tiền ở ngoại ô thành phố. Ông chủ họ Tiền tên là Tiền Hữu Phúc. Do đó, chúng tôi ăn uống qua loa rồi đi theo chỉ đường tìm đến thôn họ Tiền ở ngoại ô thành phố. Vừa vào thôn, chúng tôi dường như đã cảm nhận được cái gì là nông thôn mới hiện đại hóa. Nhà nào ở đây hầu như đều là nhà 2 tầng. Mặc dù xây hơi lộn xộn một chút, nhưng liếc mắt là biết thôn này có tiền, thảo nào gọi là thôn họ Tiền. Sau khi vào thôn, đầu tiên chúng tôi nhìn thấy đầu thôn có một cửa hàng tạp hóa. Vì vậy mọi người đi vào mua mấy chai nước, thuận tiện hỏi thăm chủ tiệm xem ông ta có biết Tiền Hữu Phúc ở đâu không. Chủ tiệm tạp hóa nghe vậy thì sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Cẩn thận mà hỏi lại, các người là ai? Tìm Tiền Hữu Phúc có việc gì? Chú đây cười và đáp, tôi và Tiền Hữu Phúc là bạn cũ mười mấy năm. Sau này tôi đi nơi khác nếu mất liên lạc với anh ta. Thực tế là hôm nay tôi tới vùng này là có công chuyện nên muốn tới thăm anh ta xem sao. Ông chủ gật đầu nói, vậy là đã bao năm ông không gặp ông ta rồi nhỉ? Nên không biết một nhà ba người Tiền Hữu Phúc đều đã chết cả rồi. Chết rồi ư? Chết như thế nào? Là chuyện khi nào vậy? Chu Lê hơi giật mình. Sau đó ông chủ tiệm kể cho chúng tôi biết. Cũng là đã mấy năm rồi, lúc ấy cả nhà họ chuyển đến Bảo Định mở nhà nghỉ. Nhưng có một năm, nhà nghỉ bị chập mạch điện vào lúc dịp Tết, thiêu chết cả nhà họ và hai người khách trọ đấy. Nhà ông ta không còn một ai nữa ư? Tôi vội vàng truy hỏi. Ông chủ chỉ vào trong thôn đáp, ông ta còn một người mẹ già. Các người đi thẳng vào trong, đến hẻm thứ ba thì quẹo về hướng Tây. Sau đó đi đến cuối đường chính là nhà cũ của Tiền Hữu Phúc. Bây giờ nhà họ chỉ còn một mẹ già. Năm nay cũng hơn 80 tuổi rồi. Trước đây con gái của bà cụ muốn đón bà cụ đi, nhưng nói gì thì bà cụ cũng không chịu. Một bực đòi nhất định phải chết ở căn nhà cũ này. Sau đó, chúng tôi mua một ít sữa bò và hoa quả linh tinh ở tiệm tạp hóa, rồi dựa theo hướng dẫn mà chủ tiệm đã chỉ, nhanh chóng tìm tới nhà cũ của Tiền Hữu Phúc.
Quả nhiên đây là một căn nhà rất cũ kỹ, so sánh với nhà hàng xóm, đúng thật là không thể lọt vào mắt. Chúng tôi gõ cửa cả buổi mới thấy một bà cụ mới vái đầu bạc trắng ra mở cửa cho chúng tôi. Bà ấy nhìn thấy chúng tôi thì hơi giật mình hỏi, mấy người tìm ai? Chú Lê đáp rất lễ phép, bà gái ơi, có phải bác là mẹ của Hữu Phúc không ạ? Tôi là bạn của Hữu Phúc, hôm nay đi ngang qua thôn nên lại đây thăm bác. Bà cụ cúi đầu nhìn đồ trong tay chúng tôi, sau đó mở cổng ra nói, thế à, vậy thì vào đi. Sau khi vào khoảng sân, đập vào mắt tôi là một cây lựu vô cùng tươi tốt mọc trong sân. Bên trên đã ra đầy những quả lựu to, đỏ đỏ sáng bóng, trông rất hấp dẫn. Thằng nhóc Đặng Khải thèm thuồng nói, bà cụ ơi, lựu nhà bà cụ nhìn ngon thật đấy. Bà cụ cười ha hả đáp, trong nhà cũng không có trà nước gì, các cậu ngồi đi, tôi hái mấy trái lựu cho các cậu giải khát. Nói xong, bà ấy về phòng, lấy ra một cái chậu sắt nhỏ, sau đó vươn tay lên cây lựu không cao lắm và hái xuống mấy trái lựu. Tiếp theo, mang ra vòi nước trong sân rửa sạch cho chúng tôi. Thằng nhóc Đặng Khải thấy bà cụ mời chúng tôi ăn lựu, cũng không biết khách sáo một chút nào, tách ra ăn luôn. Tôi không thích thứ này, cho lắm cho nên không đụng tay. Chú Lê lại vừa hỏi tình hình sức khỏe của bà cụ, vừa cầm lấy một quả lựu chuẩn bị tách ra ăn. Nhưng ai biết, khi chú Lê mới vừa đưa mấy hạt lựu đến bên miệng, đột nhiên nhăn mày lại, sau đó nhanh chóng quay đầu liếc nhìn cây lựu kia và hỏi, bác gái, cây lựu này của bác trồng lâu năm rồi nhỉ? Bà cụ Tiên cất tiếng thở dài đáp, ừ, cũng 16-17 năm rồi đấy. Là do năm xưa Hữu Phúc tự tay trồng đấy. Tôi nhìn vẻ mặt của chú Lê thì biết cây lựu này chắc chắn có vấn đề, do đó cũng quay lại nhìn về phía cây lựu xài triệu quả kia. Nhưng tôi nhìn ngó cả buổi cũng không thể phát hiện cái cây này có chỗ nào không bình thường. Hơn nữa quả lựu trên cây vừa to vừa đỏ, nhất là mướt mắt. Thế nhưng tôi thấy chú Lê đặt chỗ lựu đã lên đến miệng xuống, không bỏ một hạt nào vào miệng. Ngược lại Đặc Khải vẫn ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đã sắp ăn hết cả một quả. Lúc này tôi đứng dậy đi đến dưới cây lựu, muốn xem xét kỹ càng gốc lựu này. Nhưng mới vừa tới gần, tôi đã cảm thấy không thích hợp. Vì thế tôi lập tức quay đầu lại, nhìn về phía chú Lê. Chú thấy tôi nhìn sang mình thì ra hiệu bằng mắt với tôi, hỏi có phải tôi phát hiện ra cái gì hay không. Đầu tiên tôi gật đầu với chú Lê, sau đó từ từ khom người xuống, vùi tay xuống đất. Lần này càng có nhiều ký ức tàn hồn của Hoàng Nguyệt Phân tràn vào trong đầu của tôi. Phải nói người phụ nữ này cũng thật đáng thương. Từ sau khi ly hôn, bà ta vẫn không sống tốt cho lắm. Vốn tưởng tốt xấu gì, mình còn có đứa con trai. Chỉ cần mình có thể một lòng nuôi nấng con lớn lên, cũng coi như là có hy vọng. Nhưng ai cũng không ngờ, bà ta lại phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung trong một lần kiểm tra sức khỏe ở cơ quan. Hoàng Nguyệt Phân nghĩ đến việc sau này rất có thể mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Bà ta đành phải chịu đau trả con trai lại cho chồng trước. Tuy rằng sau đó bệnh tình của bà ta đã được khống chế, nhưng cũng bởi vậy mà phải cắt bỏ tử cung, không thể có con được nữa. Trên thực tế, kể cả không mắc bệnh, Hoàng Nguyệt Phân cũng không muốn tái hôn do bị đả kích trước đây. Lúc ấy bà ta chỉ nghĩ sau này sẽ sống thật tốt bên cạnh con trai. Thế nhưng căn bệnh hiện giờ của bà ta đã làm cho bà ta nghĩ rằng cái gì gọi là đời người vô thường. Hôm nay vẫn là một gia đình hạnh phúc, ngày mai đã sụp đổ, một phút trước vẫn là người mạnh khỏe, ngày sau đó đã mắc bệnh ung thư. Cho nên sau khi Hoàng Nguyệt Phân khỏi bệnh cũng không đón con trai về, vì trong mắt bà ta, con trai đi theo chồng trước chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với đi theo mình. Dù cho thế nào đi chăng nữa cũng là cha ruột, chăng không đến mức để cậu ta thiếu ăn thiếu mặc. Còn một mình bà ta thì chắc chiêu ăn mặc để tiết kiệm chút tiền, cho đến lúc con trai của bà ta là kết hôn thì có thể cho con một khoản. Theo lý thuyết, với số tuổi như Hoàng Nguyệt Phân, chẳng còn ai đi theo đám người trẻ thì lấy cấp bằng làm gì. Suy cho cùng đã lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt, nhưng Hoàng Nguyệt Phân muốn sau khi về hưu có thể có thêm chút tiền, nên liều sống liều chết muốn đi trước khi về hưu phải lấy được tấm bằng ấy. Vào mùa xuân 16 năm về trước, buổi sáng ngày thi cuối cùng, Hoàng Nguyệt Phân bấy giờ đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái trong người, thật sự không kiên trì được, nên giữa bà ta đã trở lại quán trọ ngủ trưa một lát. Thế nhưng lúc ấy, bà ta lại không có gì động gì cả, cho nên cũng không đặt được đồng hồ báo thức. Kết quả là bà ta đặt lưng xuống là ngủ quên mất. Cho đến tận khi bà ta vội vàng hốt hoảng chạy tới trường thi thì đã phát đề được nửa tiếng rồi. Đừng nói là thầy giám thị, cả bảo vệ các cổng cũng không để cho bản thân đi vào. Mặc dù nếu lần thi này không qua, đến mùa thu vẫn có thể tham gia thi lại. Nhưng tháng 6, Hoàng Nguyệt Vân phải về hưu rồi. Bạn ta vốn không kịp chờ đến mùa thu để thi lại. Biết bản thân tốn bao công sức tham gia thi, kết quả thất bại vì môn cuối cùng có thành tích không điểm. Trong lòng Hoàng Nguyệt Vân cực kỳ thất vọng. Nhưng ai ngờ khi Hoàng Nguyệt Vân trở lại nhà nghỉ chuẩn bị trả phòng, lại bị ông chủ Tiền Hữu Phúc cho biết bạn ta trả phòng quá giữa trưa, bây giờ trả phải thu thêm tiền thuê một ngày. Mấy năm nay, Hoàng Nguyệt Vân vì con trai nên vẫn sống rất tiết kiệm. Để báo danh cho kỳ thi lần này, bà ta đã tiêu hơn 2.000. Đến kết quả bây giờ, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Mà vào lúc này, ông chủ nhà nghỉ còn 1-2 phải thu của bà ta thêm tiền giường một ngày. Đương nhiên, bà ta không đồng ý. Vì vậy, Hoàng Nguyệt Vân bắt đầu cãi nhau với ông chủ Tiền Hữu Phúc. Hai ngày vừa qua, hầu hết các đến nhà nghỉ đều là thí sinh đến dự thi. Do đó về cơ bản, không có người nào ở nhà nghỉ trong khoảng thời gian đó. Hai người họ cãi qua cãi lại, Tiền Hữu Phúc mới đưa tay đẩy Hoàng Nguyệt Vân một cái. Vốn dĩ tâm lý của Hoàng Nguyệt Vân đã không thoải mái, hơn nữa Tiền Hữu Phúc đẩy bà ta khiến bà ta nghĩ tới chồng trước của mình. Ở trong lòng bà ta, nguồn gốc của tất cả mọi bất hạnh đều đến từ việc chồng trước bạo hành gia đình với mình. Vì vậy, Hoàng Nguyệt Vân nhất thời bi phẫn nên đánh nhau với Tiền Hữu Phúc. Nhưng một người phụ nữ trung niên sắp 50 còn mang thân bệnh tật, sao có thể là đối thủ của Tiền Hữu Phúc đây? Kết quả chỉ đánh được vài cái, bà ta đã bị Tiền Hữu Phúc đẩy ngã ra đất. Lúc ấy Hoàng Nguyệt Vân cảm thấy gáy của mình đau nhói, tiếp đó bà ta cũng không biết gì nữa. Tôi đoán khi Hoàng Nguyệt Vân ngã xuống đất, nhất định là phần đầu đã đập vào vật cứng gì rồi, nên cuối cùng mới khiến cho bà ta tử vong. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó trở lại bên cạnh bà cụ Tiền và nói, bà ơi, bà có còn nhớ lúc con trai bà trồng cái cây này đã xảy ra chuyện gì không vậy? Xét cho đến cùng, đều đã qua mười mấy năm rồi. Bà cụ Tiền nghe tôi hỏi vậy thì hơi ngẩn ra. Không có nhớ rõ lắm, hình như lúc ấy Hữu Phúc đột nhiên lái xe, dắt theo vợ về. Đêm đó tôi còn chưa nhìn thấy hai người bọn nó trồng cây gì. Kết quả sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy, tôi thấy cây liệu đã trồng xong rồi. Đặng Khải thấy chúng tôi không ngừng hỏi bà cụ chuyện về cây liệu nên hơi tò mò nói, cây liệu này có vấn đề gì sao? Tôi khẽ nói vào tai của cậu ta, cậu chưa từng nghe câu dưới gốc cây liệu chôn người chết sao? Thằng nhóc này nghe vậy thì mặt xanh mét. Anh à, anh đừng làm tôi sợ, vừa rồi tôi đã ăn hết sạch liệu rồi đấy. Tôi cố nhịn cười, thật sự không dọa cậu đâu, người bị chôn dưới cây liệu này chính là Hoàng Nguyệt Vân. Nghe tôi nói như vậy, Đặng Khải trợn mắt muốn nôn ra. Cuối cùng vẫn là Chu Lê vỗ vai của cậu ta và bảo, nhịn xuống đi, đừng nôn ở trong sân của nhà người ta. Tuy rằng giờ đã biết rõ bên dưới cây liệu này có vấn đề, nhưng lại không thể nói thẳng với bà cụ Tiền. Dưới cây liệu này của bà ta có chôn người chết hả? Phỏng chừng bà cũng nghe xong, không lấy cây chổi đánh đuổi chúng tôi đi mới là lạ đấy. Vì vậy tôi chớp mắt, lập tức cười và nói hùa theo bà cụ Tiền. Bà Tiền này, cháu thấy cây liệu của bà đẹp quá, hay bà bán cho chúng cháu đi, cháu ra giá 100.000, thế nào? Ai ngờ bà cụ Tiền lập tức lắc đầu như trống bỏi. Đây là vật đáng nhớ duy nhất con tôi để lại, tôi không bán được đâu. Tôi thấy thái độ của bà cụ vô cùng kiên quyết, cũng chẳng nói gì thêm. Sau đó chúng tôi để lại chỗ sữa bò và hoa quả rồi rời đi. Ra khỏi nhà họ Tiền, chúng tôi cũng không rời thôn, bởi vì hôm nay chúng tôi nhất định phải đào Hoàng Nguyệt Vân dưới gốc cây lệt. Chỉ là tính tình của bà cụ này rất bướng, trả 100.000 cũng không bán. Không quan trọng, tôi là ai chứ? Nếu bà ta không động lòng vì 100.000, tất nhiên tôi đây sẽ có cách để con người khác tới đào cây này để lấy 100.000. Vì vậy chúng tôi quay lại về cửa hàng tạp hóa đầu thôn mua nước uống. Giữa lúc đó tôi giả vờ gọi điện thoại, cố ý để cho chủ tiệm tạp hóa nghe thấy, để ông ta cho rằng chúng tôi nhắm tới gốc cây liệu trong nhà bà cụ Tiền. Ông chủ, bà cụ Tiền kia không đồng ý bán à? Nói rồi, tôi nói trả bà ta 100.000 đồng. Kết quả bà cụ cứ nói cây này là con trai của bà ta trồng lúc còn sống, trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Cái gì? Lại thêm 50.000 nữa ư? Được rồi, vậy ngày mai tôi lại đến thử xem sao. Tôi nói như thật. Chờ tôi cúp điện thoại, chủ tiệm tạp hóa kia sớm đã nghe lén hồi đâu. Thế tôi quay đầu lại, nhìn về phía ông ta, bèn bước ngay đến gần tôi mà hỏi. Người anh em, vừa rồi ở trong điện thoại, cậu nói gốc cây liệu trong nhà bà cụ Tiền có giá 150.000 ư? Tôi gật đầu một cách chân thành và đáp, Còn không phải sao, nhà tôi mà có gốc cây như vậy, tôi đã bán lâu rồi. Đó là 150.000 nhân dân tệ đó. Ông không biết đâu, khoảng thời gian này, ông chủ của tôi rất muốn sinh con thứ hai. Nhưng mà vợ ông ấy mãi vẫn chưa có mang. Vì thế, người ta mời đại sư xem thử. Nói là biệt thự nhà họ thiếu một thứ. Chỉ cần tìm được thứ như vậy, sớm muộn gì cũng có mang đứa con thứ hai thôi. Thưa ông chủ, cậu tìm chính là gốc cây liệu trong sân nhà bà cụ Tiền ư? Chủ tiệm tạp hóa sốt ruột lại hỏi ngay. Thế nhưng tôi nghe thấy vậy, cô y bĩu môi nói. Cũng không phải, người ta chỉ đích danh phải là loại cây liệu có tuổi thọ trên 15 năm. Mọc tươi tốt, loại cây này quả có nhiều hạt, ngụ ý rất là tốt. Nhưng bà cụ Tiền sống chết không chịu bán, nếu không phải chú tôi với Tiềm Hữu Phúc nằm đó có tí rào tỉnh, muốn chăm sóc người nhà bọn họ. Tôi sao phải ra giá đó, mấy trăm nghìn đồng đi đâu mà không mua được cây liệu chứ? Ông chủ tiệm thấy Tiền sáng mắt, vừa nghe tôi nói một thân cây bán được mấy trăm nghìn, nước miếng chảy ra dài cả mét. Chỉ hận trong sân nhà mình không mọc ra một cây liệu tốt như vậy. Tôi thấy mọi chuyện cũng đã xong rồi, bèn gọi bọn chú Lê ra ngoài. Lúc này chủ tiệm tạp hóa kéo tôi lại mà nói. Này, người anh em, cậu khoan hãy đi. Nếu như tôi có thể lấy được cây liệu nhà bà cụ Tiền, thì cậu có thể trả bao nhiêu tiền? Tôi nghe vậy thì nghi ngờ nói. Anh làm sao lấy được? Bà cụ Tiền sống chết cũng không chịu bán cơ mà. Chủ tiệm tạp hóa cười thần bí nói. Chuyện đó cậu đừng có quan tâm. Dù sao tôi biết làm thế nào là được. Lúc này tôi mới lộ ra bộ mặt vui mừng. Được rồi, chỉ cần anh có thể lấy được cây liệu đó, trở về tôi sẽ nói với ông chủ tôi trả cho anh 200.000. Ông chủ tôi là người đặc biệt tin những thứ này. Một ít tiền đó cũng không thiếu. Thế nhưng trước đó tôi nói rồi đấy, cây liệu này phải là cây trong sân nhà Tiền Hữu Phúc. Anh cầm cây khác tới gạt tôi là không được đâu nhé. Còn nữa, không thể làm bị thương đến gốc rễ. Cây này trồng xuống phải sống mới được. Chủ tiệm tạp hóa nghe vậy liền vỗ ngực đảm bảo. Cậu cứ yên tâm đi. Nhà nào trong thôn chúng tôi cũng biết trồng cây. Tôi đảm bảo với cậu mang về có thể sống nhanh răng. Tôi gật đầu nhưng vẫn không yên lòng nói. Anh lấy cây thì lấy cây, nhưng tuyệt đối không thể làm bà cụ bị thương nha. Nếu không đây là trách nhiệm của anh đấy. Chắc chắn không, chúng tôi đều là người ở đây, không phải nói chứ cơm bà cụ, tiền ăn mỗi ngày đều là do người trong thôn chúng tôi thay phiền nhau được. Tôi sao có thể làm cho bà cụ bị thương chứ? Cậu chờ tin của tôi đi, ngày mai chắc chắn cậu sẽ tới lấy được cái cây này. Chủ tiệm tạp hóa, thiếu chút nữa đã chỉ trời mà thề cho xong. Người này quả nhiên là thấy tiền sáng mắt, ít có người nào như vậy. Chúng tôi đúng là đang rầu rĩ chuyện làm sao có thể mang thi thể Hoàng Nguyệt Vân từ trong sân nhà họ Tiền ra. Sau đó, chúng tôi đi ra khỏi thôn, nhưng cũng không đi xa, mà chuẩn bị chờ đến khi trời tối thì bắt đầu quay trở lại. Thời gian chờ đợi có thể nói là luôn rất dài. Chú Lê và Đặng Khải đã sớm ngồi dựa vào đằng sau ngủ mất. Chỉ có tôi với Đinh Nhất vẫn không buồn ngủ tí nào, mà đang trên điện thoại di động. Lúc này đồng hồ báo thức trên điện thoại di động lại vang lên. Tôi nhìn thì ra là nhắc nhở tôi đền cho cục thịt ăn. Tôi đành mặt dày cam chịu, từ trên người lấy ra hộp thủy tinh nhỏ đựng cục thịt, rồi lấy cây kim thử máu, chích nhẹ lên ngón tay trỏ của mình. Khi ba giọt máu nhỏ lên người cục thịt, thân của nó trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Đinh Nhất chán ghét nhìn cục thịt trong cái bình kia. Anh ta nói, cậu mau đem nó cất đi. Bây giờ tôi nhìn thấy nó là lại muốn nghiền nát nó đấy. Tôi lập tức nhét cục thịt vào tại trong ngực của mình. Được rồi, anh nói xem, anh là một người đàn ông, sao lại đi so đo với một con sâu chứ? Tôi bây giờ nuôi nó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như sau này có cơ hội gặp lại cô Annie, tôi sẽ đem cục thịt trả lại cho cô ta. Đinh Nhất cười hỏi tôi, bây giờ cậu có cảm giác thế nào với cô ta? Tôi nghe vậy thì thành thật trả lời, không có cảm giác gì, nhưng mà lão già Bùi nói đúng. Trí nhớ thì không cách nào bỏ được. Tôi nhớ rõ mình đã gặp cô ta, từng yêu cô ta, càng nhớ rõ cô ta đã từng hại tôi, lại cũng yêu tôi. Nhưng chung quy, động vật cũng có tình cảm. Dầu gì quen nhau một thời gian, tôi không muốn cô ta vì tôi mà chết. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy cô ta không giống với hài sư huynh của mình. Nếu không, bọn Kim Tiệu Phong vốn không sống được đến bây giờ. Đinh Nhất nghe tôi nói thế thì gật đầu, sau đó ung dung nói. Được. Chỉ cần trong lòng của cậu đã quyết định được, thế nhưng là những cái khác không quan trọng nữa. Ngay lúc tôi với Đình Nhất hiếm khi kề sát nhau nói chuyện dài dòng một lần, lại nghe thấy trong thôn đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Đã tối như vậy rồi nên làm cho nhiều người sợ hãi. Tôi vừa nghe lập tức biết là chuyện kia xong rồi. Bèn cùng một vài người dân nghe thấy tiếng hét cùng nhau đi tới sân nhà của cụ Tiền. Khi chúng tôi đi theo đám người đến sân nhà họ Tiền thì thấy trước sân có chủ tiệm tạp hóa cùng với hai người trẻ tuổi đang hoảng loạn chạy từ trong sân ra, gặp người là hô lên có người chết dưới gốc cây liệu có chôn người chết. Những người dân đi ra xem náo nhiệt nghe như vậy đều xôn xao cả lên. Khi anh ta nhìn thấy tôi trong đám người, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng ngay sau đó liền nói với tôi, dưới gốc cây liệu kia có người chết, tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nghe vậy sắc mặt tôi trầm xuống, cái gì mà người chết người sống, dẫn chúng tôi đi xem thử. Sau đó chúng tôi theo anh ta cùng đi vào nhà họ Tiền, quả nhiên tới cây liệu đã nằm trên đất, rễ cây quấn quanh một bộ hài cốt trắng hiếu. Mấy người phụ nữ theo sau chúng tôi lập tức thét lên kinh hãi. Lúc này tôi mới nhìn hài cốt của Hoàng Nguyệt Vân, thật may quần áo của bà ta vẫn còn trên người. Cái này hy vọng có thể xác định chắc chắn thân phận của thi thể. Vì vậy tôi sầm mặt xuống rồi nói với những người bên cạnh đang xem náo nhiệt. Phiền ai đó gọi điện báo cảnh sát, khi đào cây liệu này phát hiện một người chết. Đây là án mạng, chúng ta không thể tự xử lý được. Lúc này bỗng dưng có người lên tiếng dị nghị mà nói. Các người là ai? Buổi tối đã muộn như thế này lại xuất hiện ở trong thôn chúng tôi. Chú Lê nghe vậy, mặt đầy hòa nhã giải thích với mọi người. Nói mình là bạn của Tiền Hữu Phúc ở trong thành phố. Bởi vì biết bà cụ Tiền bây giờ chỉ sống một mình cô đơn nên muốn đến thăm. Nhân dịp thấy cây liệu trong sân nhà họ Tiền khá đẹp nên muốn tìm người mua cái cây này. Cũng là muốn cho bà cụ có một khoản tiền dưỡng lão. Nhưng không ngờ chuyện lúc đầu rất tốt, kết quả lại moi ra một người chết dưới gốc cây. Lúc này mới có một người đàn ông đi vào, đó là cán bộ thôn, hỏi tôi bằng giọng chất vấn, làm sao có biết vụ này là án mạng chứ? Tôi nghe vậy tức giận nói, ồ, chẳng lẽ thôn này có phong tục chôn người chết dưới gốc cây ư? Mọi người nghe vậy đều rối rít bày tỏ vào có phong tục nào như vậy đâu, họ cũng bị dọa sợ chết khiếp đấy chứ. Lúc này tôi nhún vai rồi nói, vậy còn không phải à, nếu người này chết bình thường, vậy tại sao lại lén lén lút lút chôn dưới gốc cây? Còn nữa người này là ai? Nhìn thi thể cũng ít nhất 10 năm trở lên rồi. Trong thôn các vị, trong mười mấy năm nay, có người nào mất tích không chứ? Thôn dân xung quanh sững sờ một lúc, sau đó quay ra nhìn nhau. Ai cũng nói chưa từng nghe qua nhà ai có người mất tích cả. Vì vậy có người hưởng ứng đề nghị vừa rồi của tôi, hay là báo cảnh sát tới là ổn thỏa nhất. Chẳng mấy chốc, có một xe cảnh sát lái vào thôn họ Tiền. Còn tại sao phải đào cây liệu này lên thì những gì chúng tôi giải thích rất khớp với những điều chủ tiệm tạp hóa nói. Chúng tôi muốn mua cây, vì vậy anh ta thấy Tiền sáng mắt, thừa dịp hôm nay đến phiền vợ anh ta đưa cơm cho bà cụ Tiền, đã bỏ thuốc ngủ vào cơm, chuẩn bị đến khi trời tối thì tới trộm cái cây đi. Dĩ nhiên chủ tiệm tạp hóa cũng không ngu, anh ta gọi hai người trong thôn cùng tới, kế hoạch của họ là trộm cây đi ngay trong đêm. Cho dù sau đó bà cụ Tiền có phát hiện cái cây nữa thì cũng đã muộn rồi. Đến lúc đó bọn họ đã chia tiền làm 4 phần rồi, trong đó 1 phần cho bà cụ Tiền dùng để dưỡng lão. Như thế cũng coi như đúng với lương tâm. Cho dù có một ngày âm mưu bại lộ, anh ta cũng có thể tìm một lý do hành động của mình. Cảnh sát vừa nghe đầu đuôi của việc cũng không khỏi hỏi chúng tôi nữa. Hơn nữa bà cụ Tiền cũng không bị nguy hiểm gì, chẳng qua là bây giờ vẫn còn đang ngủ trong phòng. Bên ngoài ồn ào thành như vậy, bà cụ vẫn không tỉnh lại. Vấn đề bây giờ là bộ hài cốt này là của ai? Pháp y căn cứ vào quần áo của người chết, bước đầu xác định là phụ nữ. Hơn nữa quần áo cũng không hư hại gì. Điều này chứng minh trước khi chết, thân thể này hẳn không có ngoại thương gì rõ ràng. Nhưng pháp y nhanh chóng phát hiện, sau gáy người chết có vết xương sọ bị gãy rất rõ ràng. Hơn nữa quan trọng nhất là, cảnh sát phát hiện ở dưới nách của người chết có một cái túi đen, bên trong có chứa một ít vật tùy thân của người chết. Trong đó có thẻ căn cước của người chết cùng với một thứ giống như thẻ đi thi. Nhưng vì thời gian đã quá lâu rồi, chữ viết trên đã không còn nhìn rõ nữa, cho nên cần trở về xử lý kỹ thuật để làm rõ nội dung phía trên. Bây giờ, hài cốt này là của Hoàng Nguyệt Vân đã là chuyện ai ai cũng biết. Cảnh sát xác nhận thân phận của bà ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc là người hại chết bà ta là ông chủ quán trọ Tiền Hữu Phúc đã chết từ lâu. mà nhà ông ta cũng chỉ còn một mẹ già đã hơn 80 tuổi, cho nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự hay bồi thường dân sự. Thế chuyện bên này đã xong hết cả rồi, mọi người chúng tôi lập tức lái xe chạy về cả đêm, muốn đem bên Vương Tụy Hình đã giải quyết xong mọi việc chưa. Thế nhưng có còn mơ thấy ác mộng về Hoàng Nguyệt Vân nữa không? Kết quả thật bất ngờ, khi chúng tôi đi suốt đêm trở về thì lại nhận được điện thoại của chồng Vương Tụy Hình, nói là chị ta đã xảy ra chuyện. Anh ta bảo chúng tôi lập tức tới đó. Chuyện này đúng là làm tôi hơi bất ngờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cũng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.